Đức Phật dạy tiếp tục dạy ngài Tu Bồ Đề về cái hành người Bồ Tát. Bồ Tát á là tu hành cái pháp bố thí sắc mà không trụ nơi sắc. Sắc là cái gì? Sắc là những cái gì nó đặc, thành ra nó có cái bóng. Sắc là cái mà khiến cho cái gì có cái cảm tưởng, nó có cái đặc, có cái chất ở trong, chắc chắn ở trong. Cái người thường đó, phàm phu đó, chấp trước về cái sắc. Mình chấp vào cái xe, okay. Xe là một cái loại sắc. Mình chấp vào cái nhà, mình chấp vào cái áo quần, chấp nhờ cái thân thể chúng ta, đó những cái sắc. Nhưng chúng ta chấp vào cái đối tượng. Khi mà chúng người Bồ Tát mà cho những cái sắc, những cái đồ, okay, những cái vật nó có những cái sắc. Và quý vị khi mà bố thí cho người ta cái đồ thì đừng có chấp vào cái đồ đó. Nói thì dễ mà làm rất là khó. Thiệt ra cái Bồ Tát là tu không phải chỉ riêng về cái bố thí không, mà tu còn cái lục ba la mật và mấy một vàng cái phù và cái trợ đạo nữa. Nên Đức Phật dùng cái pháp bố thí này, bố thí ba la mật này, là cái bố thí ba la mật đầu tiên để tượng trưng cho tất cả cái sáu ba la mật kia, con đường của Bồ Tát đạo đó, đó. Cái pháp đầu tiên mà quý vị phải hoàn tất, hoàn thành là cái pháp bố thí. Trong khi Phật giáo Đại Thừa đó, chúng ta bắt đầu bằng cái bố thí. Đây là một cái phương pháp để quý vị nhận thức ra được cái vị đang tu cái pháp Đại Thừa. Pháp Đại Thừa là không? Tại cái pháp Đại Thừa là cái pháp chân chính đầu tiên dạy quý vị là dạy cái bố thí. Có ba cái loại bố thí. Quý vị phải để ý cái chuyện này. Cho cái tài, tiền tài. Nhưng cho cái tiền tài, ai cũng hiểu cái chuyện tiền tài. Okay. Bắt đầu là cái đó. Tập xả cái tiền tài người ta khó, chúng ta khó khăn mà đã kiếm được. Anh thầy nói cái pháp Đại Thừa như vậy, cái vị có được rồi ấy, thì phải xả nó. Tại sao? Cái lý do chính nó quan trọng nhất ấy, đó, là tại vì nếu cái vị có mà vẫn chụp vào nó, vẫn bám víu vào nó, thì cái vị càng thiếu hạnh phúc hơn. Cái vị thấy không? Cái đàn ông chúng tôi khổ lắm, đi làm việc làm lụng để mà làm ra tiền, xong rồi làm giàu, xong rồi những người giàu mà có thành công giàu rồi thì người ta đều đa số để nói như vậy. Tôi không biết bây giờ nên cô nó thương tôi, tại vì thương tôi thiệt sự là thương cái gì khác. Thì có người nói là chẳng hạn như cái ông mà chủ nhiệm mà tờ báo Tây Boy đó, ông Hugh Hefner đó, ông nói là người đó ông đó có vẻ hạnh phúc, thì nó đâu có đâu, đâu có nhận, làm sao ông biết được. Thầy nói với cái ông Hugh Hefner, thì nói đối với thầy ở với một người đàn bà mà ở 20 năm còn hay hơn ở 20 người đàn bà. Ok, cái ông này không đồng ý. Cái Phật giáo mình không có chống đối lại cái sự xây dựng của thế giới, xây dựng của cái quốc gia, của dân tộc, cái cuộc sống. Okay. Nhưng điều Phật giáo khuyên quý vị khi mà làm xong rồi thì xả, đừng chấp. Ok, xây xong thì phải xả, đừng chấp. Chấp vào là khổ, chỉ khổ thôi. Cái thứ nhì là bố thí pháp. Mình chia sẻ cái trí huệ của mình với người khác. Cái pháp đó để giúp quý vị sống một cuộc đời tiến bộ hơn, thoải mái hơn, hạnh phúc hơn. Okay. Quý vị đồng ý là không? Cái sự thật là như vậy này. Nếu quý vị tu theo cái pháp thế gian pháp á, thì cái hạnh phúc quý vị nó không bằng cái hạnh phúc của quý vị khi mà tu theo cái pháp xuất thế. Tại sao như vậy? Câu hỏi á, là làm sao người tại gia mà bố thí pháp, thầy nói là rất là cẩn thận, đừng có bố thí. Thứ nhất là quý vị, thầy chắc là quý vị tránh dạy người khác. Thứ nhất là mình không nên nói pháp. Mình đợi cho người ta hỏi mình. Tại sao người ta hỏi ý kiến mình? Có nhiều người hỏi là hỏi chỉ hỏi thôi, Thì họ muốn, họ thực sự muốn muốn mình nói. Này, có những người như vậy, ta nghĩ như người nhà, người Mỹ, ta hỏi mình là chỉ muốn nói, mình nói những lời ta muốn nghe thôi. Mình đợi cho người ta, cái vị muốn bố thí pháp mà đừng có nói pháp, đừng có cho người ta pháp, mà đợi người ta hỏi pháp, thỉnh pháp mình mới nói. Đó, tại vì mình tránh người ta nghĩ rằng mình biết hơn người ta, mình thông minh hơn người ta. Tại sao người ta thỉnh pháp mình làm cái gì? Mình đồng ý không? Mình nói pháp ấy, như thầy thì theo cái thiện ý của thầy là người ta hỏi mình, hỏi ý kiến mình, tại ta thấy đó mình hạnh phúc hơn người ta, mình có cái cách giải quyết vấn đề mình hay hơn người ta, mình sáng suốt hơn người ta. Ok, thì người ta mới muốn ý kiến mình, muốn sự giúp đỡ của mình. Mình phải đợi, mình kiên nhẫn mình đợi. Ok. Thiệt sự khi cái người mà thiệt sự muốn hỏi ý kiến mình, muốn mình giúp đỡ ban cái pháp cho họ, họ phải thành thật mình mới dám nói. Họ chưa thành thật mình nên nói, mình đợi, mình kiên nhẫn mình đợi. Nên quý vị phải nhớ cái chuyện này, mặc dù mình biết cái phương pháp, mình biết cái cách giải quyết vấn đề, mình vẫn im lặng, mình không nói gì hết, mình chỉ đợi người ta đến khi người ta thiệt sự người ta muốn mình giúp người ta, muốn nghe cái cách của mình mới nói. Còn người ta chưa muốn nghe, mình im lặng mình nói vậy. Cái đó là cách nói pháp. Họ phải cầu, họ phải thỉnh mình mới nói. Tôi nói về cái pháp mà nó quý báu. Mình không cho một cách dễ dàng. Cái pháp nó quý, mình không thể nào bố thí một cách bừa bãi được. Nếu quý vị biết nó có giá trị, sức mấy mình cho một cách dễ dàng như vậy. Nha. Yeah.
Thưa thầy, như cái cách mà hôm nay mình học được cái gì hay thì mình lên chuyện lên Facebook thì cái cách đó có phải là một cách quá quá phải phạt không thưa thầy?
Mình đợi. Mình làm nào? Tại sao mình phải đợi? Mình là ai mà dám dạy người ta? Các thầy khác quý vị ở chỗ là quý vị đâu phải là thầy đâu, quý vị không nên dạy người ta, giảng nhất là giảng moral người ta. Thầy thì khác, thầy trong cương vị người thầy, đâu đâu thầy tự động thầy giảng, thầy nói người ta biết. Mà những cái lời thầy giảng nó rất là thông thường, không có gì sâu xa đâu, nó nhẹ 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 thôi. Tại sao? Tại những cái lời giảng đó, nhẹ nhẹ như vậy vì nó hưởng ứng lại, nó hưởng ứng lại những cái lời mà người ta rêu trên cái tường của thầy đó. Ok. Có nhiều người ta đọc cái chỗ nào hay, ta biên lại trên cái tường của họ rồi chia sẻ mọi người. Cái đó nó không có gì xấu, để cái thái độ mình phải cẩn thận. Cái thái độ mình nghĩ là mình biết hơn người ta, mình đang dạy người ta, cái thái độ mình không nên có. Ngược lại, có những người nói là tôi không muốn giảng bao ran cái việc, mà tôi chỉ muốn chia sẻ cái gì ta thấy là hay hay. Cái mà thầy nhắc lại quý vị, nếu cái pháp quý vị nó quý báu đó, mình không thể bừa bãi mà cho nó. Cái pháp quý báu phải người xứng đáng mình mới cho nó. Cái người đó phải xứng đáng nhận cái pháp mình mới đưa cái pháp tới người ta, đâu phải khơi khơi mà đưa cái pháp người ta đâu. Ok. Cho quý vị một cái ví dụ. Có những cái pháp mà thầy của thầy đó, ngài Tiên Hóa đó, ngài biết nhiều lắm. Ngài dạy chúng tôi rất nhiều cái pháp, liền có một pháp ngài không có dạy. Cái pháp là cái pháp mật tông, mà dựa trên cái chú Lăng Nghiêm. Ok. Thì cái câu hỏi rất là hay, là người sao chúng tôi bố thí pháp thì theo nó không phải riêng người tài gia, người xuất gia cũng vậy, ai cũng biết là kiên nhẫn đợi cho đến khi người ta sẵn sàng tiếp nhận cái pháp mình mới bố thí. Thông thường mình mới bố thí. Thì khi mà quý vị chắc chắn người ta muốn tiếp nhận cái pháp của mình, thì đó mình sẵn sàng cho người ta cái gì mình biết. Cái bố thí pháp có hai cái phương diện. Phương diện thứ nhất, người ta phải sẵn sàng, người ta sẵn sàng tiếp nhận. Thứ nhì, quý vị cho cái gì mà hay nhất của quý vị, cái gì mình biết được hay ho nhất, mình cho người ta. Mình cho hết tất cả mình có, cái gì hay nhất mình có. mình cho gì hay nhất mình có. Ok, thế nên mình phải lúc mình bố thí pháp phải có cái thái độ cho nó đúng. Thứ nhất là mình phải kiên nhẫn đợi, thứ nhì là mình bố thí mà với tất cả gì mình có, cái hay nhất mình có, mình cho, mình giữ dành, mình giữ lại. Ok, mình cần giữ. Xong rồi như vậy, cái thái độ là mình bố thí như vậy để mình học hỏi. Mỗi lần mình nói pháp á, cái phản ứng người ta dạy cho mình một cái cách nhìn về cái pháp của mình, một cái khía cạnh khác. Thành mỗi lần mình bố thí pháp như vậy là cái trí huệ mình nó nới, nó mở rộng thêm một tí. Bố thí pháp đúng cách đó, nó mở trí huệ cái gì. Cái thứ ba là bố thí vô ý, là ít người giảng. À, ngày ngày thì có ngày giảng về cái bố thí mà cái vô ý ngày giảng thầy cũng thích nữa. Thầy khó chịu. Ok. Đối với thầy, kinh nghiệm thầy cho thấy là cái bố thí vô ý nó rất rất là quan trọng. Tại sao như vậy? Tại vì đối với thầy, nếu quý vị thật sự là muốn tu luyện đó, thì quý vị phải tu bố thí vô ý. Không phải giống như ngài Tiên Hoa nói là thấy mà ai mà lo âu này phụ mà sợ sệt mà tới mình giúp đỡ người ta để người ta hoàn hồn lại. Quý vị phải giúp người khác chinh phục, chế ngự được cái sự sợ sệt lo âu người ta. Tại sao? Tại sao quý vị mà tu càng ngày càng cao lên đó, quý vị cần cái quả đó. Quý vị phải cần dừa hơi vào cái quả của cái việc bố thí vô ý của mình. Tại sao? Cái cầu đó cầu thất bại nặng nề là tại vì cầu không thể nào chinh phục được cái sợ sệt trung tâm của cầu. Lúc đó mình mới cần cái phước của mình. Thì thấy không? Ok, cái này nó quan trọng lắm. Cái bố thí vô ý nó rất rất là quan trọng. Cái vị tu này, cái vị muốn thành Phật á, phải có cái vô ý mới thành Phật được. Cái này nó quan trọng dễ sợ lắm. Cái gì mà sợ sệt á là tu không được đâu. Thầy không thích tôi nữa. Thầy không bất công đối với tôi. Những cái vị có bất cứ sợ sệt nào, nó là thầy không thích tôi, thầy không công bằng đối với tôi, từ vì tự động rút lui, thầy không làm gì. Đó tại vì cái vị hết cái phước của cái vô ý. Dễ sợ không? Nó thằng nhóc đó chết ngắt như vậy. Cái chuyện cái pháp thực sự chứ không phải pháp tưởng tượng. Ok, cái pháp vô ý nó rất là quan trọng, cái phước vô ý nó rất là quan trọng. Đức Phật dạy cái pháp này ở đây là tại vì quý Phật biết là quý vị cần cái pháp này tu mới được. 7 năm rồi thầy dạy, thầy chỉ đuổi 2 người thôi. Chỉ cần đuổi 2 người thôi. Còn những người kia người ta bỏ rời cái chùa này tại vì họ sợ. Cái ví dụ mà rất là cực đoan là một cái người sợ đến cái độ mà tự tử luôn. Dễ sợ không? Thấy cái pháp Phật dạy nó sâu xa dễ sợ hơn. Sợ nó không có thể chinh phục được cái con ma. Nó lang bàn rồi. Tới cái chùa này kiếm đừng thì tới chùa khác kiếm thì tới chùa khác kiếm thì chùa khác kiếm thì nó không có thầy, nó không có ai là thầy nữa. Đi lườm thôi, không tin ai. Lúc mà nó thiệt sự nó gặp cái thử thách lớn quá đó, bắt đầu nó sợ, nó không tin ai nữa. Ai nói nó cũng nghe. Câu hỏi hay lắm. Hỏi là bây giờ tôi cái trình độ tôi đã sao phải lo, tôi không biết tôi là người tu, tôi không phải người tu, tôi không biết là nên cái lời thầy dạy là cho người tài gia, người xuất gia, người chuyên môn là người làm lơ mơ thôi. Thầy nói là cái này cho tất cả mọi người, mà ông đừng có lo là bây giờ ông phải ra sao. cái này là cái pháp này là tại vì cho tất cả mọi người và cho tất cả cái thời ngay bây giờ và trong tương lai. Ok. Tại vì quý vị đang trên con đường trở thành Phật là trước sau quý vị cũng phải tu, không cách nào mà thoát được hết. Không ai có thể thoát tránh thành Phật. Trễ quá rồi. Thầy hy vọng quý vị thành Phật sớm càng tốt, tại như vậy quý vị bớt khổ. Đó là cái nguyện vọng của thầy. Ok. Như điều chắc chắn ai cũng thành Phật. Quý vị trên con đường trên thành Phật thì quý vị cần cái phước của vô ý. Ok, đây là ba cái bố thí. Những cái người Hoa thầy giảng hai cái này. Người Hoa với người Việt đó, chắc là người Đại Hàn nữa, người ta giảng là cái phần hai phần đầu rất nhiều. Không ai ít người giảng về cái số ba. Không có sách nào mà giảng cái đó. Thầy giảng cái việc tại vì thầy đã từng làm cái chuyện này rồi và đã từng dạy những người tu cái này rồi. Thầy cho cái ví dụ như cái cầu trẻ đó biết cái, tại vì thiếu cái phước đó thành bị hụt chân. À, nó may nó được cứu, được gửi về Tây Phương Cực Lạc thôi, nó đọa rồi đó. Nó mà không nó may mà nó có cái phước bản sanh trước rồi đó, nó không có là nó chết ngắt. Nó đọa xuống ngạ quỷ. Những cái người mà tự tử đó thường thường là thành ngạ quỷ. Khi mà cậu là tự tử đó, cậu đang trên con đường lọt xuống và làm súc sanh. Mà thầy biết, quý vị biết không? Thầy cứu mạng đó. Mà cha mẹ nó không cảm ơn thầy một tiếng nữa. Còn nói là nó xa, nó gần. Đồ vô ơn bạc nghĩa như vậy. Tấm sau, 469. Nếu quý vị là người Bồ Tát, quý vị Phật nói rất là rõ ràng. Bồ Tát đó, không chấp tướng. Kinh Kim Cang này cứ nói về cái tướng hoài à. Kinh này khi quý vị hiểu, cần hiểu về cái bàn về cái tướng thì sau này quý vị sẽ chuẩn bị để mà nghiên cứu cái kinh Hoa Nghiêm. Những cái giác quan chúng ta nó thu thập được vào đó là những cái tướng hết. Tướng là gì? Mở mắt ra là thấy những cái vật xung quanh mình, là thấy toàn tướng. Nghe âm thanh, nghe âm nhạc, nghe cái lời cãi vã, đó là cái tướng. Cái tướng của cái âm nhạc, cái tướng của cái sự cãi vã, right? Sáu cái hương vị, sáu cái hương vị, à, tôi quên rồi, ngọt này, mặn này, chua này, lạc này, cay này, với đắng, sáu cái, ok. À, thành cái hương vị đụng đó. Mình cái sự đụng chạm, có sự cái nhám, nhuyễn, mềm mại hoặc là nó trơn tru. Ok, cái đó là những cái tướng của cái xúc. Hương thơm hoặc là nó thối. Ok, cái đó là những cái tướng, cái tâm mình, tất cả những cái gì mà quý vị suy nghĩ ra được á, tưởng tượng nó được, đều có tướng hết. Cái tâm mình nó nghĩ, mình đang đi, mình đi nghỉ hè. Ok. Cái tâm mình đòi gì đó là những cái tướng. Thành chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài với những cái tướng. À, cái câu đó là Bồ Tát mà khi mà tiếp xúc với cái lục trần, họ không có chấp hết, nghĩa là vậy đó. Là họ không chấp vào bất cứ cái tướng nào. Cái vị đưa tiền cho họ không tham. Họ đưa đồ ăn họ không tham đâu. Họ không tham áo quần cái gì cho họ đâu. Mình có cái sự chấp trước vào cái lục trần. Cái này nặng hơn, cái phần này nặng hơn phần khác. Cái này không phải là người Bồ Tát nói là tôi cao hơn, tôi hơn người ta. Cái hơn là vẫn có sự so sánh ở trong. Người Bồ Tát nói là tôi không có so sánh. Nó nhỏ cũng được, ít cũng được, nhiều cũng được. Mình có cái tâm chấp trước, chấp phân biệt thành mới, chấp vào những cái tướng. Nếu quý vị không có tâm phân biệt thì không còn chấp tướng nữa. Chính vì quý vị phân biệt, có tâm phân biệt nên mới bị phiền não. Ok, thành cái này không có nghĩa là họ không có, họ không có, không có tu. Tại họ nói nếu như cái mình có tâm phân biệt cái gì nó cũng vậy thì mình tại sao mình tu làm cái gì? Có người nói, có người với thầy nói, bây giờ thầy dạy cho con ngày này, thầy dạy hay quá, thầy dạy là con không cần phân biệt nữa, thành như vậy thì con tu làm gì nữa? Tại nó không tu với tu nó đâu khác nhau gì đâu. Sao? Người ta nói sao? Người ta nói mình cho nói pháp tuyệt vời, pháp Bồ Tát đạo gì, không chấp tướng, thì người ta lập tức ra trả lời cho nó là con hiểu lời ý thầy nói. Thành là con không cần tu nữa. Tại vì tu với không tu nó cũng giống nhau, có gì phải chấp tướng. Cái Bồ Tát đạo là tạo cái duyên với chúng sanh. Thiện duyên, ác duyên cũng có, đủ loại đó. Cái phần quan trọng này là mình tạo cái duyên với chúng sanh là vừa có thiện duyên, có ác duyên nữa. Cái thiện duyên nó quan trọng. Cái người phàm phu thích cái thiện duyên, người Bồ Tát không có sợ cái ác duyên. Tại sao vậy? Có những cái loài đó nó phải cần ác duyên nó mới tới, nó đòi hại mình mới dạy nó được. Như ngài Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật vậy. Đề Bà Đạt Đa là chuyên môn gặp Phật là đi đâu là chạy theo để mà giết Phật cho được. Muốn giết Phật thì phải giỏi hơn Phật, thì phải tu với Phật. Ok? Thành ra cái ác duyên nó cũng là cái phương tiện để mà độ chúng sanh. Tại sao? Không có gì phải sợ hết đó. Nên cái gì mà đủ cái phước mà vô ý, bố thí vô ý đủ phước rồi, không có sợ gì mà sợ. Không sợ ma, không sợ quỷ, không sợ gì ai hết. Ok? Có ai thắc mắc gì 469 không?
Khi quý vị mà không chấp vào tướng, cái tâm thần quý vị nó rất là an nhiên, tự tại.
Ok.
Ở đâu mình cũng tự tại.
Ngài Bồ Đề Đạt Ma là cái vị sơ tổ người Hoa, người Ấn Độ mà qua bên Trung Hoa, đem cái Phật Pháp qua Trung Hoa, chánh Pháp qua Trung Hoa, nó gọi là sơ tổ người Hoa. Giống như ngài Tiên Hóa là sơ tổ người Mỹ, tại người Tàu đem cái pháp chánh pháp từ Trung Hoa qua nước Mỹ, gọi là sơ tổ người Mỹ. Ok. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma mới dạy cho cái người nhị tổ, nhị tổ nói rằng, thì lúc đó trong cái câu chuyện xảy ra là ngài nhị tổ đó để muốn chứng minh cái sự thành tâm mình mới lấy cái dao, mấy cái dao nó chặt cái tay. Ok. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma mới thấy cái lòng thành tâm ông này mới quyết định dạy truyền pháp cho cái người này. Okay. Cái pháp nó quý đó, không thể nào phung phí được. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma mới dạy nhị tổ đó cái phương pháp truyền cái tâm ấn, truyền cái phương pháp để mà đắc được giác ngộ. Cái chuyện nó hay lắm. Tại vì cái chuyện nó hay, nó ly kỳ lắm. Tại cái ngài nhị tổ, trước khi mình gặp ngài Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Hoa, thì ngài nhị tổ chuyên môn nghiên cứu kinh điển và dạy kinh điển, giảng kinh điển. Cô đó rất đặc biệt là ngài nhị tổ đó, trước khi thành nhị tổ đó, mà mỗi lần giảng pháp đó, là trời nó rớt, thiên hoa nó rớt xuống, rơi hoa xuống. Mà tại sao như vậy? Tại giảng hay quá đi. Rồi sau này mới gặp ngài Bồ Đề Đạt Ma, thì đó mới chạy theo ngài Bồ Đề Đạt Ma để cầu pháp đó, thì phải quỳ 9 năm trời. Thế ngài cái ngài nhị tổ này mới quỳ xuống 9 năm trời. Một cái vị tổ nó khó lắm quý vị, phải đọc sách, nghiên cứu sách đó. Rồi xong rồi phải luyện mới thành tổ nữa. Không có dễ đâu. Rồi 6-9 năm trời rồi, ngài nhị tổ mới dùng cái dao chặt cái tay để mà chứng minh cho vị thầy của mình đó, là con sẵn sàng hy sinh cái thân này vì cái pháp, vì để cầu cái pháp. Rồi ngài Bồ Đề Đạt Ma mới quyết định là cái người này thành tấm mới truyền pháp. Thì nghe rõ ràng không? Không phải mới học ngày này học tí xíu chạy về gặp ai cũng khoe. Không có đâu. Rồi sau khi mà nghiên cứu cả cuộc đời sách kinh điển xong rồi, ngồi thiền với ngài Bồ Đề Đạt Ma 9 năm trời. Lúc đó ngài Bồ Đề Đạt Ma mới dạy cái phương pháp để mà đắc được cái giác ngộ. Thì ngài nhị tổ lập tức thấu ngộ được cái pháp. cái pháp giác ngộ. Như thế thì đắc được cái giác ngộ. Đó, trời đừng tuyết nó rơi rác 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 rác, mà ngài đang ngồi nghe cái pháp mà tâm thần nó chỉ biết cái pháp thôi. Nghe. Thì lúc đó giác ngộ rồi, nó bỗng nhiên từ từ mới nhớ sực lại, à, ta ra cái tay mình nó mất rồi, nó cuột rồi, máu đang chảy, đau dễ sợ lắm. Thì ông mới nói với thầy, thầy ơi thầy, con thầy dạy hay quá, con thích quá, để bây giờ tay con nó đau quá, con chú tâm không được nữa. Thành ra con đừng nghĩ lầm thầy, thầy cũng có mặt ở đó, thầy thành sao thầy biết cái ông kia cũng giác ngộ. Tại vì cái người giác ngộ mới có cái thái độ như khôn lắm. Đó, mình có vấn đề, mình đổ theo đầu ông thầy mình để ông thầy giải quyết cho mình. Khôn, tại vì ông biết rằng ông thầy mình giải quyết hay hơn mình. Ok, mới nói với sư phụ, nó là thầy ơi thầy, tay con nó đau quá, con nó đau quá. Ngài Bồ Đề Đạt Ma lập tức trả lời. Ngài Bồ Đề Đạt Ma lập tức đáp lại. Thầy nói là không cần suy nghĩ hết đó. Con phải nhớ cái người giác ngộ, ta không suy nghĩ. Con nói, ờ gì hả? Thì ông đem cái tâm ông lại tôi, để tôi bình an nó lại cho. Rồi Ngài Nhị Tổ mới đầu phải suy nghĩ, không? Cái tâm kiếm đâu bây giờ? Thì Ngài Nhị Tổ nói, nó ở đâu bây giờ? Mới nhìn đi kiếm. Không thấy đâu. Cái đó là cái bằng chứng thứ nhì của thầy có để chứng minh là người đó là đã giác ngộ rồi. Tràng đồng ý không? Đó, hay cái vị cũng biết đó, lúc đó Ngài Nhị Tổ tình độ rất là cao. Ngài không có suy nghĩ như quý vị đâu. Nghĩ là nó ở đâu thì tôi phải tìm ở phía cái phía trái hay phía tay phải. Hiểu không? Có nghe rõ không? Ok. Tại vì cái óc mình nó chia ra một nửa trái, trái phải, trên dưới. Ok. Cái suy nghĩ là như là hippocampus là dưới. Con học hỏi mấy ông này mấy nghiên cứu với cái đầu não con sẽ biết. Không có suy nghĩ, ông chỉ quán thôi. Ông quán chứ không phải suy nghĩ. Và quán mà không thấy được cái tâm mình, cái đó là bằng chứng thứ nhì của thầy là ông này cũng giác ngộ rồi, mới không thấy được cái gì. Thì ngài mới trả lời, Nhị Tổ mới trả lời, con tìm ra. Okay. Cái gì không? Cái ngày cái người giác ngộ ta nói chuyện nhau một cách không cần suy nghĩ. Con đau quá, đem cái tâm lại ta làm con bớt đau. Ngồi trong vài giây nó con tiền tâm ra. Cái người giác ngộ ta nói chuyện với nhau như vậy đó. Không có suy nghĩ. Ngài Bồ Đề còn nói là như vậy ta đã làm tâm con an rồi. Thưa thưa vời không? Ngài Bồ Đề mà nói như vậy thầy đã làm tâm con an rồi. Tức là thầy đã làm cái tâm con an rồi. Làm sao thầy cứ nói như vậy được ha? Không, đó là Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói con đem cái tâm lại ta làm an cho con. Cái vị cương vị người thầy đó hay vậy sao, thấy tuyệt vời vậy sao không? Cái ngày Nghị Nhị Tổ mới suy nghĩ nó, ủa tâm mình ở đâu, đem lại cho ổng chữa cho mình chứ. Như vậy tôi đã làm an tâm ông rồi, có nghĩa là sao? Cái vị nghe có hiểu không? Ngài Nhị Tổ mà nói là con tìm cái tâm ra thì ngài kia nói thì tâm con ta làm an tâm con rồi. Tại sao? Tại vì cái tâm không có thì ai là người đang đau? Đâu có ai đau đâu. Nếu không ai đau thì ông đã làm an cái tâm rồi. Nhìn thấy không? Cái người này là đau là tại vì có cái tâm đau, thì khi mà kiếm cái tâm ra thì không phải là cũng có cái tâm mà để mà đau thì không phải là cái người lục tổ cái ngài Bồ Đề Đạt Ma đã chữa cái bệnh đau, tại nó không có tâm nào đau và đã chữa rồi. Thấy tuyệt vời không? Ngồi đó thiền với ngài Bồ Đề Đạt Ma 9 năm trời là sắp giác ngộ tới nơi. Ngài Bồ Đề Đạt Ma giảng một cái biết ngài giác ngộ là cái gì. Biết phải cần làm gì để mình giác ngộ. Tại lúc đó giác ngộ ngay lập tức. 9 rồi, tới lúc 9 rồi. Tuyệt vời không? Tổ sư ta dạy như vậy đó. Ok. Có nghĩa là ngày hôm nay cái vị đọc cái câu chuyện này, đọc lường tới cả trăm lần rồi cũng không hiểu cái tuyệt vời của câu chuyện. Nó tế nhị không thể tưởng tượng được. Tại sao? Tại cái vị còn suy nghĩ. Cứ đòi là có lý với không có lý.